Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu.
Thì hôm nay chúng ta học tiếp vào cái phần kinh Thủ Lăng Nghiêm. Thì đây là trước khi mà đi vào cái phần này là chúng tôi chia sẻ cho quý vị, tức là hôm bữa chúng ta học qua cái đoạn khi mà Đức Phật ra đời là bên Ấn Độ có gọi là lục sư ngoại đạo, tức là có một cái nhóm lục sư, tức là lấy Minh Đế làm thần ngã, tức là Phạm Thiên á chắc là hay sanh muôn vật, vậy là thần ngã là năng sanh, rồi muôn vật là sở sanh, cái năng sanh là thường, còn cái sở sanh là vô thường. Vì đây là làm chấp của họ, vì thấy thật có pháp sanh, mà thật có sanh thì làm sao mà diệt được. Có nghĩa là cái phần này chúng ta bữa học rồi, bây giờ tôi nhắc trở lại. Khi mà có nhóm ngoại đạo họ nói như thế thì có một cái thiết của ngoại đạo nữa bữa chúng ta học á, tức là các pháp là không có ai sanh hết á, tức là tự nhiên mà nó có mặt. Họ đưa một cái thiết hôm bữa chúng ta học ha: ai đào sông biển lấp núi đồi, ai vót trong gai quẻ cầm thú, hết thảy đều không ai sanh ra, thế nên ta nói là tự nhiên nó sanh. Như vậy là vấn đề này quý vị biết rồi đó, là đạo Phật, Đức Phật ra đời á, sau này quý vị thấy các vị thiền sư lập pháp đó là chủ yếu là phá chấp, dùng cái từ là tháo đinh nhổ chốt cho thật trong cái pháp vậy đó. Cho nên khi mà nói như thế là Phật đưa ra một cái pháp gọi là cái pháp nhân duyên. Chính cái điều này mà tôn giả Anh Năng mới chấp vào cái chỗ Phật nói cái phần nhân duyên như thế này thì không khác gì nó tựa giống như bên gì, bên ngoại đạo. Thì như vậy qua cái phần này là Phật nói cái pháp về cái pháp nhân duyên á, là cái pháp tục đế, chân đế nó không có, quý vị nhớ nha. Cho nên quý vị mà sau này mà đi hoằng pháp đợi sanh á, thì mình nhớ là đạo Phật lúc nào cũng đi đôi, một là tục đế, hai là chân đế, hoặc là một là sanh diệt môn, hai là chân như môn. Cái sanh diệt môn thì nó có gì? Nó có địa ngục, nó có ngạ quỷ, nó có súc sanh, nó có trời người Atula, phải không? Có hết gì cũng có hết đó. Còn cái chân như môn thì nó không có cái đó. Quý vị nhớ những cái chân như môn là cái bản thể nó vô tướng mà, nó không có dính gì cái đó hết đó. Quý vị hiểu không? Như vậy cái phần tục đế này mình đang ở trong cái cảnh tục đế. Bây giờ mình đang ở trong tục đế. tu như thế nào đó để mình thoát ra cái tục đế, trở về cái chân đế, từ chân đế trở về cái tục đế. Như hôm bữa chúng ta học á, ngay cái sanh mà mình thấy nó không có thật á, thì tức là vô sanh đủ rồi, không có thêm bớt gì nữa. Nên cái pháp đốn ngộ là ngay chỗ đó, tức, nhớ nhăn tức chứ không có thêm nữa. Tức là quý vị biết rồi, sắc tức thì không, ví dụ vậy đó. Như vậy quý vị thấy là trong cái tục đế nó có đầy đủ hết. Cho nên đó, trong Thiền Sư Trung Hoa tập 1 có ghi là câu chuyện á, có ông cư sĩ, ông cư sĩ này ông đến hỏi ngài Trí Tạng Tây Đường: Bạch Hòa Thượng, có thiên đường không? Nó có địa ngục không? Có. Rồi có nhân không? Nó có quả không? Nó có. Thì lúc này ông cư sĩ nói: Hòa Thượng có nói lầm không? Thì Thiền Sư Trí Tạng Tây Đường mới hỏi: trước khi mà ông đến ta, ông gặp vị nào chưa? Nói: dạ con có gặp rồi. Hỏi: gặp ai? Gặp Hòa Thượng Trường Sa Cảnh Sàm. Con hỏi có thiên đường không? Ngài nói không. Hỏi có địa ngục không? Nói không. Có nhân không? Nói không. Có quả không? Cái gì này cũng nói không hết đó. Còn lạ một điều là tại sao mà Hòa Thượng nói cái gì cũng có rồi đó. Thì lúc này ngài mới hỏi: ông có vợ không? Dạ có. Ông có con không? Dạ có. Ông có nhà không? Dạ có. Có ruộng? Dạ có. Ngài mới hỏi là: Hòa Thượng Trường Sa Cảnh Sàm có vợ không? Dạ không. Có con không? Có ruộng không? Ngài Trường Sa Cảnh Sàm nói không là không đối với ngài, còn đối với âm á, là cái gì cũng phải có. Như vậy qua cái câu chuyện này quý vị thấy không? Một vị thì ở trong tục đế, một vị thì ở trong chân đế. Chân đế nó không có cái này. Thì đây muốn làm cho ráng lại cái đoạn này á, thì quý vị thấy nè, Đức Phật đưa ra một cái pháp trong cái phần tục đế. Nhân là gì? Nhân tức là hạt giống góp phần tăng trưởng hạt giống, tức là duyên. Hẹn như bây giờ quý vị thấy mình gieo cái hạt bắp xuống mà không có duyên cái người ta săn sóc nó, không có rào, không có dậu thì chim nó tha. Mà khi mà rào dậu rồi phải tưới nữa, tưới tẩm không những ngày tháng năm cây nó mới lớn. Quý vị trồng cây biết rồi đó, nhiều yếu tố nhân duyên, đất nước gió lửa nhiều lắm, phải không? Cái duyên nó tụ lại, phải không? Đó. Thì như vậy cái duyên này á, nó có một cái điều nữa mà trong nhà Phật hôm nay chúng ta tuy rằng mình học là cơ bản á, đây là cái cơ bản, nhưng mình học qua cho biết làm rắn là cái chỗ mà Đức Phật nói gọi là nghiệp cảm duyên khởi. Nghiệp cảm duyên khởi này nó không những nó đi qua cái phần tục đế mà nó đi qua cái phần chân đế. Đây quý vị học qua cho rõ cái điều này. Thì cái phần này á, trong nhà Phật gọi là nghiệp cảm duyên khởi. Sao gọi là nghiệp cảm duyên khởi? Nghĩa là ba đường hoặc nghiệp khổ xoay chuyển vòng quanh nên nhân quả nó tiếp nối. hoặc là gì, hoặc là bệnh của tâm, hoặc là mê lầm á, mình chưa gặp hiện hữu tri thức mà chưa có tu tập á, là cái tâm mình nó mê, hoặc là nó mê á, mê cái tâm, chính mê cái tâm cho nên nó dẫn mình đi đâu, tức là miệng, thấy không? Cái ý của mình á, ý mình mê cho nên nó dẫn dắt mình, cái miệng thì nói lời ác, cái thân làm điều ác, à, cho nên gọi là gì, nghiệp, hay là nghiệp là điều ác của thân. Bởi vì mình không có làm chủ được tâm. Hẹn như bây giờ quý vị đừng nói đâu xa, mình là cái người tu á, mà hôm nào mình bất giác, thôi coi mình bất giác là mình nói bậy, phải không? Hành động nó không đúng, rõ ràng thôi. Nếu mà hôm nào mà cái tâm mình nó không có tỉnh thức, tệ giác nó không có khác sanh, cho nên mình tu là không phải mà tu ngày giờ mà tu từng phút luôn á, mà nói khác hơn như các thiền sư là tu ở ngay cái nơi niệm luôn, phải không? Nếu mà mình bất giác một chút xíu thôi là bắt đầu mình tạo những cái nghiệp bất thiện, cho nên gọi là nghiệp là điều ác của thân, khổ là quả báo sanh tử, vậy thôi. Mình có mặt trong cái cuộc đời này, quý vị thấy không, ai cũng muốn sướng hết đó, ai cũng muốn hạnh phúc hết đó, nhưng mà có những cái ngày tháng mà chúng ta dụng công thì tự nhiên mình chợt mình nhận nó liền, đúng không? Cái khổ từ đâu nó có? Từ hoặc, hoặc là mê làm mình tạo nghiệp, bây giờ ra cái quả khổ sanh tử, từ nhân, phải không? Từ cái nhân ban đầu mình làm những cái pháp bất thiện, bây giờ thọ cái thân nó không có như xứng ý như mình, ai cũng muốn đẹp hết á, nhưng mà tự nhiên thì sao, cái thân tướng mình nó không có bằng những người khác, là do mình mê làm cái mình tạo nghiệp có cái quả khổ. Thì bây giờ chúng ta học qua cái phần thứ nhất, nghiệp cảm tái sanh. Nghiệp cảm, cho nên quý vị ở đây nói là chẳng hạn như bây giờ mình tạo cái nghiệp bất thiện về tham sân si rồi tật đố ích kỷ đủ hết, cảm đến cái cảnh giới đó, cho nên quý vị đừng có ngại. Rồi lần mình học mình thấy hay lắm, cảm đến cái chỗ đó, chẳng hạn như người ta nói tự nhiên mình cảm đến một cái chỗ nào đó mình thích thú ngày bây giờ mình thích thú cái thiền đường, cảm là mình mong tới giờ cái thiền đường mình lên mình ngồi thiền, tức là có một cái, mình dùng cái từ là cái cơ cảm. Thì khi mình chết mình làm cái nghiệp mà bất thiện á, phải không, tạo những cái nghiệp bất thiện á, thì nó rớt ở trong cái cảnh giới này thì nó phải tương ưng, gọi là nghiệp cảm duyên khởi, chứ không là tự nhiên mà nó đưa mình đến. Thường thường người xưa ta nói nghiệp nó không bao giờ nó chơi xấu mình, nó phải tương đồng. Mà Đức Phật dạy trong kinh Tương Bộ là nghiệp, mình là thừa tự của nghiệp, là thai tạng của nghiệp. Nghiệp nó đưa mình đến một cái đất nước nào đó, một cái xứ sở nào đó, rồi một cái gia đình, một cái dòng tộc, ví dụ gì đó. Chẳng hạn như cảm đến là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời người, Atula, tức là sáu đường cảm đến. Thứ hai là chúng ta học qua cái phần là nghiệp cảm trợ duyên, những việc làm giúp cho kiếp sống làm người trời thuận lợi hơn. Cảm đến, tức là cảm đến trợ duyên là gì? Ví dụ như quý vị muốn bố thí, muốn cúng dường, làm tất cả các việc thiện pháp thì mình phải có điều kiện, tức là nó trợ duyên cho mình. Kiếp này mình làm như thế là kiếp sau nữa nó trợ duyên. Chẳng hạn như cái hình ảnh ông Cách Cô Độc, bà Tỳ Xá Khư, vân vân. Rồi cảm nó trợ duyên. Nó trợ duyên mình sanh trong nhà quý tộc, biết Phật Pháp. Cho nên quý vị tu đừng có sợ, nhiều người ta không hiểu. Là mình làm bất cứ cái điều gì á, mình đừng có nói là tức tâm là Phật, là Phật nhân thôi. Mà chúng ta phải trải qua con đường nhân thiên. Giống như mình trồng cái cây này, mình thấy mình trồng cái cây này. Thì ban đầu trước tiên nhất là lá, cành nhánh, rồi bắt đầu mới ra hoa, quả, cái quả là cái quả cuối cùng. Thì trên cái con đường mình tu tập nó cũng như thế, mình phải trải qua cái kiếp nhân thiên. Mà cái kiếp nhân thiên này là kiếp trợ duyên cho mình để mình tu tập. Giống như trong kinh A Hàm á, có một đoạn mà cái vị tỳ kheo mà chứng sơ thiền này, bất ngờ ông tịch á, ông đang ngồi thiền cái ông mất luôn. Ông vừa mở mắt ra thì ông thấy ông ngồi trên cái ngai hoàng của ông trời Đế Thích. Ông được sanh làm vua cõi trời, ông khóc quá trời luôn. Rồi Phật mới sai Tôn giả Mục Kiền Liên lên nói có gì đâu mà khóc. Ông đã biết pháp rồi, nhắc ông cái ông nhớ lại. Ông biết pháp rồi, đâu có gì đâu, sanh chỗ nào ông tu cũng được hết á, bất cứ đến chỗ nào. Đó là cái phương pháp mà nó trợ duyên cho mình, đó gọi là nghiệp cảm trợ duyên. Ví dụ như là mình gieo cái hạt giống xuống mảnh đất nè, thì thứ nhất là đất nó phải phì nhiêu, thứ hai là mình phải tưới tẩm nó, thứ ba là mình phải chăm sóc nó, thì cái hạt giống nó mới trưởng dưỡng lên. Cho nên mình thấy hay cái chỗ là tại sao mình phát nguyện là mình sanh ở một cái chỗ nơi nào đó có tam bảo, có thầy lành, có bạn tốt để trợ duyên cho mình. Mà muốn được như thế là trong cái kiếp sống hiện tại này nè, mình phải kết đúng cái nhân, đúng cái duyên, để mai khi mình ra mình gặp thầy lành, bạn tốt, gặp thiện tri thức. Đó là gọi là nghiệp cảm mà trợ duyên trên bước đường mình tu học. Hẹn như quý vị thấy á, là không phải ai tu mà tự nhiên nó thành tựu, mà nếu mà mình tu mà nó thành tựu là tức là nhiều đời mình đã làm những cái việc này rồi, bây giờ nó trợ duyên nó đi theo như hình với bóng vậy. Ví dụ vậy, mình cần cái việc gì tự nhiên nó có, cần cái việc gì nó có, để cho mình dễ bề trên các con đường hoằng pháp lợi sanh. Ví dụ vậy, hẹn như bây giờ mình cần một cái giảng đường lớn như thế này mà cả ngàn người đến tu ngồi ngồi trời không có được, thì bây giờ mình cần xây dựng cái giảng đường này, thì tự nhiên á, cái trợ duyên này là cái quá khứ mình đã từng làm rồi. Các vị hiểu không? Cái quá khứ mình đã từng làm những cái việc này, thì bây giờ cái đủ cái nhân mình làm, bây giờ cái duyên nó tụ hội lại, người cúng cửa, người cúng sắt, ví dụ thành tựu lại cái giảng đường cho mình. Đó là cái pháp trợ duyên. Cho nên á, quý vị thấy mình làm các việc gì là làm cho mình, giống làm cho ai đó. Như bản thân chúng tôi bây giờ nghiệm lại là tôi biết là tôi làm mà làm cho tôi. Tôi đi hoằng pháp lợi sanh, nó mỏi mệt nó gì cũng cho tôi. Đó là để sau này tôi đủ nhân đủ duyên để nó thành tựu, nó trợ duyên cho tôi dễ trên con đường thành tựu quả vị vô thượng Bồ Đề. Cho nên cái quả vị vô thượng Bồ Đề không phải từ trên trời nó rớt xuống cho mình. Không, cái gì nó không có, không học động sao mà thấy. Phải không? Thì như vậy quý vị thấy là mình có điều kiện, là tức là mình đến một cái chỗ mà mình tu tập nó dễ rồi đó. Thì đó là giống như một cái miếng đất nó phì nhiêu. Hẹn như bây giờ mình đến một cái chỗ này, nó khí hậu nó cũng có nóng quá, nó cũng lạnh quá, nó có nắng, nó có gió, nó có mát, có buổi sáng nó có sương, có tức là đủ điều kiện để cho mình dễ ngồi thiền. Buổi sáng mình ngồi nó cũng có nóng quá, quý vị hiểu không? Tức là nó đủ cái điều kiện là mình gieo cái hạt giống gọi là sức thế gian ở trong cái miếng đất này, trong cái mảnh đất này. Thì bây giờ là hàng ngày mình phải là tụng kinh, mình sám hối, mình ngồi thiền, mình làm việc cho chúng. Đó là mình tưới tẩm hạt giống này. Nó dễ lắm, nó khoa học lắm. Nó không có một cái gì là mê tín hết. Quý vị thấy không? Cho nên là tại sao quý vị thấy không? Tôi xin sám hối trước. Tôi nói cái điều này không phải là tôi ngã mạng. Mà mình vừa hô hào lên, mình mở đại giới đàn là tất cả mọi người ta đều cùng nhau tôi ủng hộ. Là nhiều đời mình cũng đã từng trợ duyên cho những người ta, thì bây giờ nó gặp nhân gặp duyên, ta trợ duyên lại cho mình. Còn mà ngày xưa mình không có trợ duyên cho người ta thì cũng được. Quý hiểu không? Cho nên là bây giờ mình đã gieo cái hạt giống sức thế gian xuống cái mảnh đất này rồi, thì hàng ngày mình phải tưới tẩm, ít nhiều mình phải tưới tẩm. Đó. Rồi tưới tẩm làm gì nữa? Là chăm sóc. Chăm sóc có nghĩa là những cái ác pháp mình không có làm. Nhớ nha, những cái niệm mà niệm ác pháp á, chăm sóc có nghĩa là chăm sóc niệm á, và những cái niệm ác là không có tiếp tục nữa, mà cố gắng tạo dựng cái thiện pháp. À, gọi là trong cái tục đế đó. Rồi thứ ba nữa là chúng ta học qua cái phần là nghiệp bổ đồng. Nghiệp bổ đồng nghĩa là mình bố thí, mình cúng dường mà mình tạo cái nghiệp bất thiện. Ví dụ như là mình buôn bán xì ke ma túy mà mình sợ tội quá, cái mình đem mình cho người nghèo, ví dụ vậy đó. Mình làm những cái việc từ thiện mà thật ra cái tiền bất nghĩa, ví dụ đi. Thì qua cái đời sau á, cái mình chết thì mình sanh trong một cái loài thú, là cái loài súc sanh á, mà nó được sướng hơn cái người nghèo. Chẳng hạn như là cái con voi, cái ông vua Ba Tư Nạc, phải không? Ông voi vua Ba Tư Nạc là nó ăn mía sạch không, rồi gì nữa, nó đeo xung quanh nó vòng vàng châu báu không. Hôm cái ông anh ruột đi ngang qua, nhìn biết em ruột của mình, hai anh em tu chung, người chứng a la hán còn người rớt trong loài súc sanh. Mà từ cái thời Đức Phật Ca Diếp á, bây giờ mà khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo rồi, thì cái quỷ này mới xuất gia tu cái chứng quả thôi. Bây giờ đi khất thực, mà đi khất thực á thì không có ai cúng dường, chứng a la hán rồi. Thì một hôm mình đi ngang qua cái chuồng voi của ông Vua Ba Tư Nạc thì mới thấy, mới giật mình biết người em ruột của mình, đến mới gõ đầu, nói ta có lỗi mà ông cũng có lỗi nữa, rồi bỏ đi. Rồi nó nghe cái nó bỏ ăn. Khi nó bỏ ăn rồi thì ông Vua Ba Tư Nạc hỏi là tại sao nó bỏ ăn. Thì cái ông này, cái ông mà coi con voi á, nói là cách đây ba hôm có một thầy tỳ kheo đệ tử của Phật đến gõ đầu nó, nói cái gì không biết sao nó bỏ ăn. Thì ông Vua Ba Tư Nạc mới đến, mới thỉnh cái vị tỳ kheo đó hỏi cái nguyên nhân. Hồi xưa hai anh em ruột tu chung, tôi thì lo tu không mà không có chịu làm các thiện pháp, còn em tôi thì chuyên làm thiện pháp mà hay tạo cái nghiệp bất thiện, thân khẩu và ý, nên bây giờ thoát sanh vào cái loài súc sanh, được ăn mặc sung sướng mà làm súc sanh, còn tôi không có làm nghiệp, không có làm thiện pháp nhiều, cho nên bây giờ chứng quả vị A La Hán rồi mà thiếu cơm. Quý vị mà coi trong cái gì rừng thiền á, rừng thiền vườn ngọc á, đó có nói rất kỹ, hay là Pháp Nguyễn Châu Lâm cũng ghi cái đoạn này nè đó. Nên Lục Tổ nói sao? Đừng nói tu phước đó là đạo, đời sau được phước tội vẫn còn, được phước mà tội vẫn còn, đó gọi là nghiệp bổ đậm, đúng không? Mê nhân tu phước bất tu đạo, chỉ ngôn tu phước tiện thị đạo. Người mê tu phước chẳng tu đạo, mê mình tu phước không à, mà không chịu tu đạo, chỉ nói tu phước ấy là đạo. Bố thí cúng dường phúc vô biên, tâm chung tam ác nghiêng lai tạo, nghĩa là bố thí cúng dường á, phước thì vô biên luôn, mà trăm tâm ba ác xưa nay mình tạo á, nghĩ tương tu phúc dục diệt tội, hậu thế đắc phúc tội hoàng lai, nghĩa là mình nghĩ mình tạo phúc á để mà diệt tội á, đời sau được phước tội vẫn còn. Mình nghĩ mình tu phước là để diệt tội mà không được, cái việc là chỉ có mình tu thôi, mình sám hối thôi, mai mình ngồi thiền vậy thôi. Còn cái phương pháp mà bố thí cũng như là nó trợ duyên, nó thúc đẩy trên cái con đường mình tu tập cho nó dễ hanh thông vậy thôi đó. Đảng hướng tâm chung trừ tội duyên, các tự tánh chung chân sám hối, chỉ hướng trong tâm trừ tội duyên, mỗi người tự tánh chân sám hối, là sám hối ngay tự tánh đó. Như vậy là chúng ta học qua cái phần nghiệp bổ đồng. Thì bây giờ chúng ta học qua cái phần thứ tư, tức là nghiệp cảm tiêu diệt. Nghiệp cảm tiêu diệt là gì? Như bắn một mũi tên bị vật cản, tiêu diệt mọi năng lực của nghiệp tốt khác. Trong kinh Pháp Cú kể lại, thời Đức Phật có một vị trưởng giả giàu có mà ông không có dám ăn. Phật nói cái thời quá khứ lâu xa, ông cúng dường cho một vị Bích Chư Phật ít dầu mè. Cúng dường xong rồi trên đường đi ông hối hận, ông nghĩ sao hôm nay mình ngu quá, mình cúng chi không biết, thấy không? Thì cái đời về sau này á, đời nào bất cứ luôn ông sanh ra ông có của cải mà ông không có xài, ông tiếc lắm. Hột mè ông cũng dám ăn luôn, ông tiếc mức độ vậy. Cuối cùng rồi sao? Hôm á, trên đường đi thì ông gặp người ta làm bánh đó, không? Ông khởi một cái niệm đó, ông rất là thèm. Rồi bà vợ bà nói thì bây giờ nhà mình giàu, làm hết cách hành xá huệ ăn còn đủ nữa, ông làm gì mà ông? Bà ngu sao mà làm cho ta ăn? Rồi cuối cùng phải lên làm gì? Lên lầu 7 luôn, tấm cửa kín mít là hết. Ông nắng một cái miếng bột chút xíu, ông bỏ vào chảo. Thì lúc này Đức Phật mới sai Tôn Giả Mục Kiền Liên đến giáo hóa ông đó, nhớ rồi phải không? Đó, bên đó bây giờ vẫn còn cái tích đó. Cho nên là ở đây nói là rất là kỹ đó, nó tiêu diệt mọi năng lực cái nghiệp khác hết, do cái niệm mình hối hận, cúng dường mà hối hận. Thứ năm là chậm nghiệp, nghiệp thiện. Nghiệp thiện là mình sanh thiên, mà nghiệp ác tức là đọa địa ngục. Chậm nghiệp là gì? Tức là nghiệp nặng á. Mà cái chậm nghiệp này á, thuộc về ác, cái năm thứ được gọi là tội ngũ nghịch. Một là giết cha, hai là giết mẹ, giết A-la-hán, phá và hợp tăng, làm thân Phật chảy máu. Đời này có người hỏi là Phật đâu có đâu mà nói làm thân Phật chảy máu. Nhất là gì? Một là đập phá tượng Phật, hai tức là mình phá chùa, ba là mình phá tháp của Phật, bốn là mình phỉ báng Tam Bảo. Chậm nghiệp thuộc về thiện, tức là ở đây quý vị học cái này biết nè, thì cái chậm nghiệp này mình vừa chết một cái là nó giống như tên bắn vậy, mình buông cái mũi tên là cái mũi tên nó bay đó, không có cái vật gì cản được hết đó. Thì rớt xuống địa ngục, gọi là rớt xuống địa ngục như tên bắn đó. Đó là trọng nghiệp, làm việc nghiệp ác, giống như ông đồ tể Cung Đa. Ông đồ tể Cung Đa là 50 năm làm đồ tể, ông vừa chết một cái làm xuống liền, không có vật gì cản được. Đó là nói về cái tinh thần của mà Bắc Tông hay Nam Tông đều nói chỗ này hết. Còn mình giữa thiện và giữa ác là nó khác. Còn kêu là 21 ngày, 49 ngày, ví dụ vân vân. Như vậy là quý vị thấy là cái trầm nghiệp này nó rất là dễ sợ. Thứ nhất là mình làm những cái việc đó. Thứ kế nữa là mình phỉ báng Tam Bảo, tức là mình nhục mạ Tam Bảo đó. Trầm nghiệp thuộc về thiện, tức là cái nghiệp mà thiện như nè, như là mình tu tập thiền định và duy trì cho đến khi mình lâm chung, tức là mình duy trì cái thiện pháp này xuyên suốt luôn. Hạn như là mình phát tâm Bồ Đề, tu các thiện pháp, làm những cái việc mà giống như là mình cúng dường cho Tam Bảo, gọi là kính điền. Rồi gì nữa, lo lắng cho cha mẹ là ân điền, làm cầu đường là phước điền, cứu giúp người nghèo khổ là bi điền. Tức là những cái việc này mình làm, thì khi đó mình chết một cái giống như một cái tên bắn, thì nó bắn đến là cái chỗ mà mình cảm đến một cái chỗ đó, một cái đất nước, một cái xứ sở, một cái cảnh giới nào đó. Vừa thần thức ra là giống như là dùng cái từ là lưới thủng chim bay, thức tâm theo nghiệp, nặng đâu xa đó, vậy thôi đó. Thứ sáu là cận tứ nghiệp, quý vị đọc qua rồi phải không? Tức là trong Kinh Pháp Cú kể lại á, khi mà Đức Phật sanh ra đời á, thì cũng có những cái ông con của những vị vua á, cũng sanh ra đời luôn. Rồi trong đó có ông vua gọi là vua Mãnh Quang. Mãnh là dũng mãnh, quang là cái ánh sáng. Bởi vì khi Đức Phật sanh ra đời á, có những cái ánh sáng lớn xuất hiện, thì mới ổng tưởng rằng là con của ổng sanh ra mới có hiện tượng này, nên đặt cái tên đó. Không? Thì cái ông vua Mãnh Quái này á, là ông ở lớn lên, khi mà ông được làm vua rồi đó, thì một hôm ông đi săn ở trong rừng á, thì cái ông thợ săn này á, ông có một người vợ rất là đẹp. Ông sợ nếu mà bỏ bà dưới đất á, thì người ta đến người ta chọc ghẹo, cho nên ông làm lúc ở trên ngọn cây, lưng lưng chừng ngọn cây này đó. Thì khi mà ông vua Mãnh Quang này đi ngang qua, thì ông nhìn trên cái đó, ông thấy lạ quá, ông sai quân lính lên coi. Thì quân lính báo là trên đó có một người phụ nữ đó. Thì ông tìm cách ông lên. Khi mà ông lên đó, thì cái ông thợ săn này ông đi về đó, ông đi về, ông thấy cái việc đó rồi ông tức giận quá đó. Cái ông gương cung để mà ông bắn chết. Khi mà ông chuẩn bị mà ông giết ông vua Mãnh Quang là trong cái tâm ông chợt cái ý niệm, nếu mà ông vua này chết á, thì chắc chắn rằng đất nước nó xảy ra chiến tranh. Thì khi mà ông khởi một cái niệm đó gì á, thì đằng xa có một cái con thú dữ á, tức là con sư tử á, bay đến nó vồ ông, nó cắn cái ông chết. Mà ngay trong giờ phút chết á, cái niệm thiện ông khởi mà nếu mình giết vua á, phải không? Mình giết vua á, thì đất nước nó sẽ xảy ra chiến tranh loạn lạc, dân nó khổ. Cái niệm đó thôi nha, nó đẩy ông lên cung trời đau lợi. Cái niệm nó đẩy ông lên. Bao nhiêu năm tháng là cái nghiệp thiện nó tiêu diệt hết. Cận tứ nghiệp quan trọng lắm. Cái nghiệp mà cái cận á, kề cận mà mình khởi cái niệm mà bất thiện, cái nó cũng đưa mình xuống. Nên trong kinh kể lại có câu chuyện mà Tôn giả A Nan á, là một bà cư sĩ đến hỏi Tôn giả A Nan á, bạch thưa Tôn giả, khi con làm những điều thiện chết sanh về đâu? Lên trời. Nếu con làm ác đi đâu? Xuống địa ngục. Rồi bà đi về, ngày vào ngày phê Thức Thế Tôn, nói bạch Đức Thế Tôn, hôm nay con trả lời đó, con trả lời Thế Tôn thấy hay không? Phải không? Phật nói sao con trả lời y như vậy? Phật nói ta đâu có nói gì thế đâu. Thôi chuyện này ông nói gì, ông phỉ báng giáo pháp của ta rồi. Ta nói là tất cả các pháp là tùy theo cái nhân và cái duyên. Nếu một người ta làm ác, mà khi mà cái tận tư nghiệp đó mà ta khởi một cái niệm hối hận sám hối, cho nên quý vị nhớ là thường thường á, là những vị hòa thượng, những vị ni trưởng, những vị tăng ni mà mất á, làm gì? Liệm xong hết rồi, mai nay đi hoặc là nhập tháp hay là trà tỳ gì vân vân, là tối hôm đó làm cái gì? Làm gì? Biết không? Tụng giới lực. Tụng giới lực là cho những vị đó họ nghe. Nếu mà khi mà tụng giới lực đó mà họ cảm thấy họ phạm vào một những cái lỗi đó thì họ, những cái vị giới sư ta biết cách đó, ta chuyển niệm là sám hối. Ví dụ phải không? Hẹn như bây giờ mình bất kính một ông thầy nào đó thì mình sắp mất rồi, mình nhờ cái người nào đó đến để cho mình sám hối cái quỷ đó, để cho mình ra đi nó thanh thản, thì cái người đó đến người ta khai thị, ta nói ví dụ đó. Quý hiểu không? Ở đây tôi kinh nghiệm luôn, có chứ không? Hẹn như có một cái người này nè, họ hồi xưa mà tụi tôi về đây á, tôi là ông thầy Bảo Tú về đây á, thì cái quỷ này á, nghe có một số người nói là tôi là ông thầy Bảo Tú là trốn đi chứ không phải là hòa thượng cắt, ví dụ đó. Thì khi mà họ mất á, họ không đi được, họ cứ ngáp lên không, ngáp. Thì có một vị sư cô điện lên, điện tôi, thầy để xuống thầy giúp giùm đi. Cổ kẹt cái vấn đề này nè, cổ dính mắt, cổ ra đi không được. Tôi tức tốc lên xe xuống liền. Thì quá tình tôi xuống, tôi đứng trên cái đầu giường, tôi khai thị, tôi nói. Mà khi mà tôi vừa khai thị dứt tiếng nói xong á, chưa tới 5 phút đi thanh thản. Nó có chứ không? Nghĩa là khi mà mình làm những cái việc đó, mình cảm thấy nó, mình ăn năn. Mà sau này mà khi mà có phát hiện ra được rằng tụi tôi được sư ông sư phụ thường chiếu cắt ra đây để làm các việc Phật sự á, thì có hối hận, có rất hối hận. Chính có về đây có xin sám hối nè, mà nó cũng được. Bây giờ khi mà có sám hối rồi thì cái cận cái nghiệp đó là do cái sức mạnh của nó ác nghiệp nhiều quá. Cô làm từ thiện cũng dữ lắm á, cho nên cái việc này là cái cận thử nghiệm nó đến à. Thì cái người đó ta thành tâm ta hối hận, ta sám hối ấy, thì nó tiêu tất cả những cái nghiệp ác à. Giống như mà cái ông mà tướng cướp mà ông sắp chết á, ông sắp mà đem ra xử trảm á, là ông nhớ có một lần đó ông cúng dường cho tôn giả Xá Lợi Phất. Nhớ ông nhớ cái đoạn là kinh Pháp Cú, ông cúng dường. Thì khi mà ông nhớ là cái việc mà ông cúng dường cho tôn giả Xá Lợi Phất thì cái niệm ông hỷ là cái ông vui lắm. Đúng lý ra là ông sanh thiên á, đúng lý ra ông sanh thiên á, nhưng bất chợt có một cái niệm thứ hai, cái niệm thứ hai là ông nhớ cách đây khoảng năm ông gặp một cái cô kỹ nữ, ông đem lòng ông thương, thì từ cái niệm này ông qua cái niệm đó, nên ông vừa chặt đầu một cái, ông làm thần cây ở vùng đó, được làm thần chứ không phải làm thiên tử. Nếu mà ngay cái niệm đó ông đừng có khởi á, là ông được sanh lên cái cõi đó rồi, cảm mà cảm cái duyên đó. Còn đằng này ông bị cái niệm nó chen vô một cái là ông đầu thai thành thần cây à, tức là cảm đến cái vùng nó thấp hơn chút, dùng cái từ là cái chỗ là thấp đó, giữa cõi chư thiên và cõi người, ông đứng ở phần giữa. Bởi vì coi kinh Pháp Cú á, vì đó là cái phần này chúng ta phải hiểu một cái điểm đó. Thứ bảy là tích lũy nghiệp, là những hạt giống thiện ác tích lũy chứa nhóm cảm, nó cũng cảm đến cái tích lũy nghiệp. Giống như là bà Mạc Lợi Phu Nhân, không? Bà Mạc Lợi Phu Nhân là bà làm thiện pháp mà không ai làm bằng, bà bố thí, bà cúng dường, bà tu tập bác quan trai nữa, bà cứu giúp rất là nhiều người. Nhưng mà bà bị hai cái lỗi là phạm hai giới, giới dâm và giới nói dối. Kinh Pháp Cú kể lại đó. Thì khi mà bà chết đó nha, bà vừa chết một cái làm vua Ba Tư Nạp đấm hỏi là hầu của chẳng nè, bình thường nè, làm các việc thiện pháp là tu tập đủ hết, bây giờ chết sanh về đâu? Phật biết rồi, Phật nói là bây giờ mà nói bả xuống địa ngục là chết. Không, ổng đốt tinh xá luôn á, ổng là vua mà, cho nên Phật nói là về đi, 7 ngày sau. Bởi vì Phật biết là cái tích lũy nghiệp bà rất là nhiều, bà chịu khổ ở dưới cõi xấu 7 ngày thôi, hết 7 ngày bà sẽ sanh lên cung trời Đau Lợi. Vì trong lúc bà tắm thì bà nuôi một cái con chó, nó vào trong nhà tắm, bà làm cái hạnh bất tịnh thì ông vua Ba Tư Nạp từ trên lầu ông nhìn xuống thấy, ông thấy. Rồi khi mà bà ra cái phòng tắm á, ông mới chỉ bà, ông nói bà làm hoàng hậu một nước mà bà làm cái chuyện bất tịnh phải không? Bà nói không có, tôi đâu có làm. Bởi vì cái phòng này nếu bà, mà cái người nào mà vào á, thì tự nhiên nó biến thành hai người, ông tin ông vua coi. Bởi vì bà rất là thông minh. Khi mà ông vua qua, tức là ông vua rồi đó, đó ông là vua mà ông làm hạnh bất tịnh. Ông sống là con dê. Biết tại sao bà nói gì không? Ai biết. Bởi vì cái phòng tắm này á, chỉ có hai người được vào thôi, chứ không có người thứ ba. Chỉ có vua hoàng hậu vào thôi, cho nên ổng đâu có dám kêu người khác vô. Ông tin đúng là thiệt có thật. Phải không? Cho nên cái vấn đề này là khi mà bà sắp mất rồi, bà chỉ nhớ hai cái việc này không. Còn bao nhiêu những cái thiện pháp bà không nhớ. Bà hối hận, bà chạo cử. Một là phạm vào cái tội dâm, phạm vào cái tội nói dối. Chính cái điều nó đẩy bà xuống cái cõi sáu địa ngục. Nhưng mà do cái tích lũy nghiệp bà nhiều quá thì Phật biết là bà ở 7 ngày thôi. Hết 7 ngày bà sẽ sanh thiên. Quả tình mà đúng 7 ngày cái ông vua Bồ Tát Nạc ông đến ông hỏi: "Bạch Đức Thế Tôn, hậu của chẩm này bây giờ sanh về đâu?" Lên cung trời Đau Lợi. Phật không có nói dối, nhớ như hay gì đó. Phật là gọi là phương tiện thiện xảo, thấy biết đúng như thật. Ba thời không có hư dối. Đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối không bao giờ hư dối, gọi là nói đúng như pháp á. Đó. Thứ tám là thường nghiệp. Thường nghiệp là những hành động thường xuyên lặp đi lặp lại nhiều lần. Nghiệp này xuất hiện cho cái đến giờ phút lâm chung luôn. Chẳng hạn như mình lặp đi là mình ngồi thì mình tung kinh, mình sắp ví dụ vậy. Chẳng hạn như bây giờ quý vị không tin chứ, sư âm nói đúng đó nha. Sư âm nói là từ năm thứ nhất đến ngày mình xuất gia, năm thứ nhất, năm thứ hai, năm thứ ba thì người ta mời mình ăn mặn, mình chụp mình ăn liền. Mình đến năm thứ tư, thứ năm rồi người ta mời ăn mặn thì mình nói thôi tôi ăn chay mà ăn gì nữa. Cái mình giật này mình biết là mơ. Bởi vì mình hàng ngày mình lặp lại, mình ăn chay, mình thụng kinh, lặp tới lặp lui. Quý vị hiểu không? Tức là cái việc này mình thường xuyên mình lặp đi lặp lại, nên mình đừng có sợ mình sanh bậy. Nếu mình ở trong cái môi trường này, cho nên quý vị cố gắng thì sao á, cố gắng sao mà. Tại sao có những vị hòa thượng ông các ngài kỵ nhất là, mình dùng cái từ là chết ở bệnh viện, mong ngại lắm. Bất cứ nào phải đưa về, tôi về chùa, không có ở nhà, không có ở gì, đưa tôi về chùa chết sống người kệ. Thì bên Tây Tạng họ có một cái có điều kiện hơn mình, là đất họ rộng á, là 80 tuổi thôi họ có những cái cốc họ ở ngoài đó luôn, là đến khi mà tịch luôn. Họ chia ra hai phần, phần trên phần dưới đó, phần trên thì đút đồ ăn vô. Khi mà cái vị hộ thất á, ông mở cửa là ông nhìn vô mà đồ ăn còn từ một ngày đến hai ngày, biết là mất rồi đó. Bắt đầu họ đỡ cái ống, họ nhìn vô thấy cái vị đó tịch, lắp lại luôn, xây tháp đó, không có đi. Họ ở suốt ở trong đó luôn, đến khi tịch luôn. Hẳn như 80 tuổi, 90 tuổi ở yên thất luôn, đừng đi đâu hết đó. Bệnh kệ nó, bệnh viện kệ. Nếu cái vị mà gan chịu đó, nhưng mà lặp đi lặp lại nhiều lần đó. Còn nếu mà mình mà làm những cái việc ác, chẳng hạn như là sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, vân vân, thì cũng lặp đi lặp lại nhiều lần để chết mình khỏi cần phàn. Giờ này mình đã không có ông thầy nào mà tụng kinh mà cầu siêu gì đó, nói chơi vui vậy thôi. Giống như cái hòn đá mà bây giờ mà nó rớt xuống dòng sông gì đó, nặng nó chìm vậy thôi đó. Như vậy thiền định chánh niệm trong cuộc sống là phương pháp tất yếu, rất hữu dụng khi kết quả của các nghiệp. Bây giờ mình mới thấy rằng cái thiền định và chánh niệm trong cuộc sống là tất yếu trong đời sống tu tập của mình, nó không có thiếu, giống như là món ăn vậy. Nên quý vị thấy là cũng một cái trận động đất đó, mà tùy theo nghiệp mà thọ sanh, chứ không phải là ai động đất là cũng đi về cõi sống, không có. Bị cái nghiệp của người ta thôi, quá khứ hoặc cộng với hiện tại, ví dụ. Nhưng mà cái nhân duyên và nghiệp lực thì họ đưa đến. Đó. Kế là cái phần hai la mã, tức là A lại gia duyên khởi, tiếng Phạn là Alia, Trung Hoa dịch là tàn, nghĩa là chủng tử, tức là tàn thức là chủng tử chứa những hạt giống. A lại gia là một tàn thức, tức là kho chứa các hạt giống tâm thức. A lại gia duyên khởi gì? Hẹn như quý vị thấy có những đứa nhỏ nó sanh ra đời tự nhiên nó thích đến chùa, thích nghe pháp, thích ăn chay, thích thiền định, thích niệm Phật vân vân. Thì có những đứa nhỏ nó thích làm từ thiện. Ví dụ như chẳng hạn như bây giờ mình muốn làm những cái việc đó, nhưng mà trong tâm mình có những cái ác nghiệp nó cản lắm cho mình làm. Còn những người đó người ta làm là tự người ta làm, tức là có cái chủng tử gọi là A lại gia duyên khởi, nó cái tàn thức mình đã làm việc này rồi, thì giờ nó cộng thêm nữa, cộng thêm. Quý vị hiểu không? Cái nghĩa là trong cái tàn thức mình có những hạt giống thiền định, có những hạt giống tỉnh thức, có những hạt giống đó, thì mình tu nó dễ lắm, nó không có gì mà chướng ngại, gì mà khó hết. Đó. Rồi A lại gia duyên khởi. Đó. Thích làm các việc thiện, thích tu tập. Đó. Thứ ba la mã là Như Lai Tạng Duyên Khởi. Trong sự trôi lăn sanh tử của chúng sanh đều dựa vào Như Lai Tạng hoặc tính chân như làm chỗ nương, tức là chân như. Chân như là thể, bất cấu, bất tịnh vân vân. Nhưng bị các duyên nhơ và sạch vinh theo mà sanh ra các pháp. Đặc biệt nhất là sanh ra các pháp là cái hai điểm chúng ta lưu ý. Một là chân như môn, hai là sanh diệt môn. Chân như môn là thể tánh Như Lai Tạng, là tuyệt đối, tuyệt đối không có gì mà ô nhiễm hết. Nhưng mà qua cái sanh diệt môn á, là Như Lai Tạng do duyên nhơ nhớp mà hiện ra sáu đường, do duyên trong sạch hiện ra tứ thánh, duyên nhơ hiện ra gì? Lục phàm. Tứ thánh là Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác. Đó là từ ở chân như môn mới hiện ra tất cả các cõi. Nếu quý vị mà ở trong cái bản thể thanh tịnh vừa chết, cái nó hiện ra liền, hiện ra tất cả các cõi nước thanh tịnh. Còn nếu mà cái tâm mình nhơ nhớp, tâm mình nó dơ, nó ô nhiễm á, thì nó hiện ra cái lục đạo. Cái này quý vị ngồi thiền chiêm nghiệm, kinh nghiệm đi. Ngồi thiền là mình kinh nghiệm dễ lắm, hiểu không? Hôm nay tôi có bật mí, tôi nói sơ thôi, nói ra quý vị mà chấp trước. Cho nên là cái này là làm quý vị mà công phu sẽ khám phá ra được. Ở trong cái bản thể thanh tịnh thì nó hiện ra các duyên là tứ thánh. Mà cái duyên mà nó nhơ cái tâm mình ô nhiễm thì nó hiện ra lục phàm, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời, người, Atula. Đó vậy thôi. Thứ bốn là pháp giới duyên khởi. Nghĩa là tất cả các pháp trong vũ trụ, bất luận là hữu quy, vô quy, sắc hay tâm, chánh báo hay y báo, quá khứ hay vị lai, hãy đều là một đại duyên khởi, liên hệ chằng chịt với nhau, đang dệt vào nhau, không một pháp nào mà tồn tại đơn độc. Một, cái này có thì cái kia có, cái này không thì cái kia không, cái này sanh thì cái kia sanh, cái này diệt thì cái kia diệt. Mà cái pháp này là cái pháp mà Đức Phật nêu lên cho Tôn giả A Nan thấy được cái điều này nó khác với ngộ đạo như thế nào. Đó là tinh thần của Đức Phật đưa ra gọi là nghiệp cảm duyên khởi trong cái tục đế và chân đế. Đó mình học qua, mình thông qua cái này. Đó. Thì bây giờ Tôn giả A Nan nói nè, chúng ta học qua cái đoạn này chút. Như vậy là khi mà Tôn giả A Nan chấp vào cái tự nhiên á, Đức Phật bác, rồi chấp vào cái nhân duyên, Đức Phật bác luôn. Vậy chúng ta học qua cái phần kế này ha. Ngài đang nói nè, xét kỹ tánh giác này là tự nhiên, chẳng sanh, chẳng diệt, xa lìa tất cả hư vọng điên đảo, giống như thiết tự nhiên của ngoại đạo. Xin Phật chỉ rõ để khỏi chúng con rơi vào tà kiến. Chấp, chấp cái chỗ nào? Tự nhiên mà nó có. Quý vị hiểu không? Cho nên á, quý vị mà đọc qua cái chỗ mà Ngài Năm Nhạc Hoàng Nhượng trả lời cho Lục Tổ, tu chứng tức chẳng không mà nhiễm ô không thể được, về nghiền ngẫm cái chỗ này đi, thì tự nhiên rõ chỗ này. Thấy không? Đó. Chấp vào cái chỗ tự nhiên nè, chẳng sanh chẳng diệt, xa lìa tất cả hư vọng điên đảo, giống như thiết tự nhiên của ngoại đạo. À, Phật bảo, Phật bảo A Nan, nay tôi dùng phương tiện chỉ dạy như thế, chân thật bảo âm mà âm còn chưa ngộ, làm cho là tự nhiên. Tức là Phật nói từ cái đoạn đầu, đoạn giữa, mình dùng cái từ là gần đoạn cuối rồi đó, phải không? Mà ông cũng chưa ngộ nữa mà ông chấp là tự nhiên. A Nan, nếu nhất định là tự nhiên thì ông phải xét rõ có cái thể tự nhiên. Nếu mà tự nhiên thì phải có cái thể, thì cái gì nó cũng phải làm cái nền tảng cho tất cả các pháp dựng lập. chứ không không mà nữa nó không có. Bây giờ nói là tự nhiên phải có. Như vậy qua cái phần này quý vị thấy nè, mình tu mình học, mà trong kinh Viên Giác nói mình các ông dùng tâm luân hồi mà biện đến cái cảnh giới Viên Giác á, thì cảnh giới Viên Giác này nó cũng luân hồi luôn. Cho nên á, gần đây nhất á, có một số người ta lên mạng ta nói Phật pháp á, mình dùng cái từ là mình đang ăn cơm thế gian mà mình nói chuyện sức thế gian, không quý vị hiểu không? Nghĩa mình chưa tu cái mình học ba mớ rồi mình nói nó không đúng ở đâu hết. Quý vị mà chiêm nghiệm kỹ coi. Cho nên cái này mà mình không có tu tập, mình không có chứng nghiệm vào con đường này thì mình nói dễ làm, rất là dễ làm đó. Phật dùng phương tiện thí dụ diễn bày pháp, đã là tánh thấy sáng suốt nhiệm màu, lấy cái gì làm tự thể, tức là cái tánh giác của mình, nói khác hơn là tánh thấy á, màu nhiệm nó trong sạch, nó an yên, nó tịnh lặng, thì lấy cái gì làm tự thể. Còn cái gì mà lấy làm tự thể thì đó là cái gì? Để phần sau chúng ta học này. Ông hãy xét trong tánh thấy sáng suốt nhiệm màu này. Quý vị nhớ nè, nó sáng suốt. Sáng suốt là bản thể, mà nhiệm màu tức là cái lực dụng. Cái tánh thấy này là ai nha? Quý vị nhớ nè, cái tánh thấy này là nó sáng suốt, là nó trong lặng, nó không có một cái vết nhơ hết. Nhưng mà kế là gì? Là nhiệm màu, là lực dụng. Nên mình tu là mình phải đạt đến cái chỗ lực dụng. Lực dụng là từ trong cái bản thể. Lực dụng là công đức chứ không phải là phước đức nữa. À, học mình thấy rất là hấp dẫn nha. Đây nè, cái tánh thấy sáng suốt nhiệm màu, lấy cái gì làm tự thể? Tánh thấy này lấy sáng làm tự thể hay lấy tối làm tự thể? Đưa ra một cái ví dụ nè. Bây giờ ông nói là cái tánh thấy này là tự nhiên thì phải có tự thể, nhưng mà cái tánh thấy này đó thì lấy gì làm tự thể? Lấy sáng làm tự thể hay tối làm tự thể, hay là lấy hư không làm tự thể, hay lấy ngăn bích làm tự thể? Phật đưa ra ví dụ hiểu không? Bây giờ lấy sáng làm tự thể hay lấy tối, hay là lấy ngăn bích, bây giờ mình đóng cửa hết gọi là ngăn bích đó, mở cửa làm thấy hư không, ví dụ gì đó. A Nan, nếu lấy sáng làm tự thể thì đáng lẽ chẳng thấy tối. Mà cái này lạ một điều nha quý vị, đóng cửa hết nó tối hù thì thấy gì? Thấy tối. Mở niệm thấy sáng, thấy rõ như ban ngày rồi. Mà A Nan là nói cho chúng sanh đời sau, quý vị đừng nói A Nan mình còn hiểu, nhưng A Nan hiểu, quý vị hiểu không? Giờ mình tối này, bây giờ quý vị đóng cửa này hết thì tối hù là thấy gì? Ông thấy gì đó, thấy tối hù. Thì khi mở điện nó hỏi thấy gì, thấy sáng. Như vậy giữa cái tối và cái sáng là cái thấy này nó gì? Nó xuyên suốt hết luôn. Nếu lấy sáng làm tự thể thì đáng lẽ chẳng thấy tối, nếu lấy hư không làm tự thể thì đáng lẽ chẳng thấy ngăn bích. Như thế cho đến các tướng tối sáng vân vân làm tự thể, thì khi sáng thì tánh thấy phải diệt mất, làm sao mà thấy sáng? Vì như vậy là chẳng hạn như bây giờ cái tánh thấy này làm cái tự thể sáng tối á, phải không? Thì theo sao? Thì khi mà sáng nó có mặt á, thì khi sáng thì tánh thấy phải diệt mất, thì làm sao mà thấy sáng được? À, ngài A Nan thưa, tánh thấy nhiệm màu này chắc chẳng phải tự nhiên. Nay con xác thấy là nhân duyên sanh, nhưng tâm con vẫn còn chưa rõ, xin hỏi Đức Như Lai nghĩ ấy thế nào cho hợp với tánh nhân duyên? Tức là bây giờ Phật bác cái tự nhiên rồi đó, quý vị hiểu không? Rõ rồi đó. Mà bác chỗ nào thì ngài chấp vào đó, ngài chấp vô cái chỗ bây giờ không phải tự nhiên, phải không? Thì thôi là cái nhân duyên. À, như vậy là ở đây quý vị thấy nè, nếu Phật nói là không phải tự nhiên thì tôn giả A Nan chấp vào cái nhân duyên, mà cái thế giới nhị nguyên phân biệt này nó đối đãi phải hay chẳng phải? Tức có nghĩa là tôn giả A Nan chưa ngộ cho nên vẫn còn ngờ ngợ, phải không Thế Tôn hay là không phải Thế Tôn, vị hiểu không? Nên là đến các vị thiền sư là các ngài chủ yếu nhổ cái chốt đó ra, cái gì phải không phải, nghĩa là mình chưa ngộ là cái đầu mình nó còn ngờ ngợ cho nên phải lột ra hết. Mà khi mà lột ra hết tình chấp rồi thì tu mới đúng là tu. Còn bây giờ quý vị lên ngồi thiền biết là đúng không biết sao không biết Quý hiểu không? Cho nên là mình phải nhập thoát ở chỗ đó. Nhập thoát là để cho mình nhảy vào đó, mình khám phá ra. Khám phá là cái chỗ mà sống chết cho chủ mình. Mà khi mình hết còn hết dứt, mình không còn nghi ngờ nữa thì mình cứ thẳng tiến. Tôi sám hối cho bây giờ là không có còn nghi, không có còn nghi một cái điểm nào nữa hết đó. Cứ vậy mà tu tập rồi thôi chứ không có nghi, ví dụ vậy đó. Đó. Thì mình một ngày mình tu là lợi ích ngày, hai ngày tu là lợi ích hai ngày. Còn mình nếu mình không khám phá được chỗ này là mình nghi tới nghi lui, phải không biết, không phải không biết. Nghĩa mình đi chập chững vậy, quý hiểu không? Cho nên là tinh thần của nhà thiền là phải một phen để mà nhận ra được chỗ đó. Kiến tánh khởi tu á, nhận ra được chỗ đó là bắt đầu khởi tu. Chậm hay mau thì cũng được đó, từ từ đi từng bước. Mà đi bước nào là chắc bước đó. Ngay như đi về Sài Gòn là đi đường này đi thẳng, còn đi về Phan Thiết là đi đường này. Còn mình mà tu mà ngờ ngỡ hả, là đi về Sài Gòn mình đi xuống không? Càng đi ra biển luôn, ví dụ vậy đó. Thì bây giờ nè, cái phần kế là Đức Phật chỉ ra tánh thấy không phải nhân duyên và kết luận tính thấy rời cái danh tướng. Ở đoạn này nó hơi dài quá, kỳ sau mình học đi. Kỳ sau mình học tiếp, rất là hay nha. Đó mà tôn giả đang là chấp vào cái chỗ nào. Rồi đến mình ráng cố gắng mình học kinh Lăng Nghiêm là đến cái gọi là cái cộng nghiệp và cái nghiệp biệt nghiệp của chúng sanh như thế nào, rồi cái duyên mà ở cùng một quốc độ như thế nào, là cái thấy nó khác nhau như thế nào. Từ cái ăn, từ cái mặt mà nó sanh ra làm sao. Cho nên chỉ có tệ giác Đức Phật mới thấy chỗ này thôi nha. Nhưng còn ngồi ra làm cái ai thấy được. Đó.
Chúng sanh do biên thể nguyện độ phiền do tận thể nguyện độ pháp môn mà do lượng thể nghiện học Phật đạo do thượng thể nguyện thành.
Và đây tôi thông báo quý vị.